Bây giờ tôi xin nói về chuyển biến giữa thức và nghiệp. Đại chúng có thấy là từ bài giảng đầu cho đến hôm nay chúng ta đang nói về một điều duy nhất, đó là tâm thôi. Thế giới mênh mông bao la này cũng là tâm, khổ đau, hạnh phúc, vui buồn tất cả đều là tâm. Ví dụ như một con người sống mà không có cái phần ý thức thì có thể gọi là con người được không? Không thể gọi là con người. Con người là phải có ý thức, có nghĩa là phải nghe, phải hiểu, phải biết mới gọi là con người. Do đó rõ ràng chúng ta thấy trong đời sống con người, ý thức là một phần rất quan trọng, không thể thiếu được. Nhưng mà các vị thấy trên đời này, khi mình lái xe mà mình không có làm nắm vững tay lái, không làm chủ được tay lái thì nó nguy hiểm cỡ nào mình biết rồi hả? Nếu mình lái xe mà mình không làm chủ được tay lái rất là nguy hiểm. Cũng vậy, bây giờ đại chúng tự nhìn, tự mình nhìn lại bản thân mình, có thực thụ là mình đã làm chủ được tay lái chưa? Chúng ta là những người có ý thức, nhưng mà tất cả chúng ta là đều là những kẻ nô lệ cho ý thức của mình, chứ chưa có ai làm chủ được tâm ý của mình cả, trừ phi chứng đắc A-la-hán. Nếu các vị làm chủ được tâm ý của mình á, thì mình phải sử dụng cái tâm ý của mình giống như là cái công tắc đèn. Suy nghĩ đủ thứ ha. Bây giờ tới giờ ngủ, thôi tắt đèn ngủ, turn off. Nhưng mà mình đâu có turn off được. Mình leo lên giường, mình tiếp tục trằn trọc suy nghĩ. Có gì ngủ suốt đêm ngủ cũng được. Suốt cả ngày cái trong đầu mình nó nghĩ hết chuyện này, nó nghĩ qua chuyện kia, nó nghĩ qua chuyện nọ. Nó giống như là một cái dòng sông nó trôi chảy không bất tận vậy. Cái tâm thức con người nó nghĩ ngợi đủ thứ chuyện hết á. Hết chuyện này nhảy đến nghĩ chuyện khác, hết vui đến buồn, hết buồn rồi. Khi nào mà chuyện tương lai không còn để suy nghĩ nữa thì bắt đầu nghĩ đến chuyện gì? Chuyện quá khứ. Nhớ lại hồi xưa làm cái gì đó, ở đâu đó, ở đâu tôi bắn pháo, tôi làm cái gì đó, nhớ lại. Nghĩa là nghĩ tới cái chuyện là quá khứ. Toàn bộ cái cuộc đời quá khứ mình nhớ lại hết. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là mình là kẻ nô lệ cho chính tâm ý thức của mình, chứ mình chưa bao giờ làm chủ được tâm ý thức của mình. Chính vì mình là kẻ nô lệ, cho nên nếu tâm ý thức của mình á, mà nó được thấm nhuần cái đạo lý, thì mình, cuộc sống của mình nó lại phát triển về mặt gọi là thăng hoa, về mặt tâm thần, tinh thần. Còn nếu mình, cái tâm thức của mình nó không thấm nhuần đạo lý, mà nó chỉ thấm nhuần những cái thù hận, hơn thua, ganh tị, thương yêu, ghét muốn, thì nó biến cuộc sống của mình trở thành cái cuộc sống khổ đau. Đó là đương nhiên thôi, bởi vì mình chưa làm chủ được. Khi mình chưa làm chủ được thì vấn đề quan trọng là xông ướp. Các anh chị xông ướp cho cái tâm mình là gì? Ví dụ như mỗi ngày các anh chị làm một việc lành, đó là mình gieo vào tâm mình một điều lành, gieo vào đời sống nội tâm của mình một điều lành. Mỗi ngày mình nói một điều tốt, chia sẻ, giúp đỡ tha nhân, làm một việc tốt, đó là mình gieo vào trong cái đời sống nội tâm của mình một cái hạt nhân lành. Còn nếu mình không làm được điều đó thì tất cả những cái gì trong đời sống nội tâm của mình toàn là phiền não. Bản thân tôi nếu không ngồi thiền thì đối diện với phiền não rất là nhiều. Cho nên tôi biết là các vị có thể nhiều hơn tôi nữa. Nếu trong thiền định tôi mới định được thôi. Xả thiền định ra là đủ thứ chuyện hết, là cũng như một người bình thường. Thì cái điều đó cho thấy là mình chưa bao giờ làm chủ được tâm ý của mình cả. Và tôi xin chắc rằng có thể các anh chị chưa bao giờ làm chủ được tâm ý của mình trong vòng 5 phút thôi, chứ đừng có nói là nhiều. Cho nên đó là cái lý do mà chúng tôi nói về cái trình bày về thức hôm nay. Khoa học á, người ta nói đến 6 thức giác quan. Đó là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Ý thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Thế thì khi mà mình đi ngủ rồi á, ý thức mình nó đi về đâu? Khoa học nói về 6 thức. Đời sống hiện tại người ta nói đến 6 thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vậy thì khi mình đi ngủ á, thì ý thức mình nó không còn, đâu có biết gì đâu. Có nhiều người ngủ mê, người ta khiêng ăn trộm vô nhà nó bưng đi hết rồi cũng chưa biết nữa. Khoa học nói đến 6 thức. Cái này tôi đã trình bày một lần rồi nhưng chỉ xin nhắc lại thôi. Tức là 6 thức của thông thường, thế giới hiện đại, cái tâm lý học hiện đại. Thế thì bây giờ cái chuyện cách đây 30 năm mấy anh chị làm một cái việc gì đó rồi mình quên đi, rồi bây giờ bỗng dưng mình nhớ lại, vậy thì cái chuyện 30 năm đó các anh chị cắt ở đâu? Cắt ở đâu? Ở đâu? Tại sao biết là tàng thức? Thì cái này là một cái đóng góp lớn lao của Phật giáo cho cái ngành tâm lý học con người đây. Nếu không có cái thức thứ 8 là một tàng thức á, một cái kho tàng, người ta ví dụ nó như một cái kho tàng để mà cất chứa đó, và cái thức thứ 7 là trung gian giữa thức thứ 8, thì khi con người bất tỉnh là mọi chuyện đi hết. Và khi con người muốn nhớ lại những cái gì dĩ vãng xa xôi 10 năm, 20 năm trước đây, đều phải có một cái kho dung chứa. Cất đó rồi lâu lâu mình mở cái kho ra thì mình mới nhớ lại chứ. Thì đó là cái về mặt lý thuyết, về mặt triết học, đây là một cái cống hiến lớn lao của Phật giáo đối với các ngành gọi là khoa học tâm lý hiện đại đó, của con người đó. Bây giờ tôi xin đi thẳng về gọi là cái bản chất của thức. Kỳ trước tôi có nói đến Đức Phật dạy gì? Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, từ đó mà con người được sinh ra. Đó là gì? Nghiệp. Và nghiệp với thức là một. Cho nên khi mình nói là tâm hay là ý là thức, là đó là những cái danh từ nó chỉ chung cho ba cái này đây, tức là 6 thức. Cái thức thứ 7 là thức gì? Đại chúng nhớ không? Mạt na thức. Và thức thứ 8 là tàng thức. Các vị nên nhớ một điều á, thức là nền tảng của tất cả mọi hiện hành, là nguyên lý của đời sống con người từ khi sinh ra cho đến khi giác ngộ. Thức hay là cái tâm của mình á, hả? Mình nói thức á, là danh từ nó hơi chuyên môn, nhưng mình nói cái tâm của mình á, thiệt ra tâm, ý thức ba cái là một thôi, không có gì khác đâu. Chút xíu thì tôi sẽ trình bày thêm. Nhưng đại chúng nhớ này, từ khi con người được sinh ra cho đến khi con người được giác ngộ, thức là gì? Đó là gì? Là dòng vận hành bất tuyệt. Đâu phải sinh ra cái được giác ngộ liền đâu. Lỡ kiếp sau mình xuống địa ngục, hoặc là mình làm tội lỗi, mình sinh vào cái loài súc sinh, hoặc là mình sinh vào loại ngạ quỷ, mình đâu có biết được. Thì từ khi sinh ra, tức là mình cái trước đó mình quên nó đi, mà kể từ đời này thôi, từ khi sinh ra cho đến khi mình thành Phật á, thì thức là nguyên lý vận hành của đời sống, hay là cái tâm là vận hành liên tục. Và cái tâm đó là gì? Tâm đó chính là cái dòng năng lượng của nghiệp. Cái này là kỳ trước tôi đã trình bày rồi. Trong kinh Nguyên Thủy đó, cái tâm được người ta làm như là một cái dòng sông nó trôi chảy. Dòng ý thức của con người hiện hữu liên tục trôi chảy, nối tiếp nhau bằng những cái moment, những cái khoảnh khắc. Dòng ý thức của con người trôi chảy bằng những cái gian kỳ, tức là những cái moment, những cái khoảnh khắc. Cho nên đại chúng, cái này hơi khó một chút hả? Tại sao bạn không nhớ ngày, bạn cũng nhớ tháng, nhớ năm, mà bạn chỉ nhớ những khoảnh khắc, đúng không? Những cái gì mình nhớ, mình đến nhớ đến những khoảnh khắc nó xảy đến cho cuộc đời của mình, chứ mình không có nhớ ở ngày 20 tháng 3, ngày 13 tháng 4 tôi làm gì, không nhớ đó. Mà nhớ cái cuối cùng trong đời mình sẽ nhớ là nhớ đến những cái moment, những cái khoảnh khắc đó, những cái gì đó tai biến, những cái gì đó biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của mình, và mình nhớ bằng những cái moment, những cái khoảnh khắc, chứ mình không có nhớ ngày, nhớ tháng, năm. Tính thì tính ngày, tính tháng, tính năm, mà nhớ là nhớ bằng những cái moment. Như vậy nói tóm lại, từ khi sinh ra cho đến khi giác ngộ, tâm thức mình trôi chảy như một dòng sông. Các vị cái hình tượng như thế này nha. Cái này là cái tôi sáng chế ra nè. Cái chấm 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 chấm. gọi là những moment, những cái gian kỳ đó, những cái khoảnh khắc, một khoảnh khắc, hai khoảnh khắc, ba khoảnh khắc, một moment, hai moment, nó lôi kéo cho từ khi sinh ra cho đến khi thành Phật. Đây là gọi là gì? Tiếng Phạn gọi là Bhavanga Chita, tức là hữu phần. Tiếng Phạn gọi là hữu, tiếng Bali ấy, Bhavanga Chita, tức là hữu phần tâm, tức là cái dòng tâm thức nó trôi chảy như vậy. Còn bên duy thức ấy, thì cũng biểu diễn bằng một cái con đường gọi là hằng chuyển như bọt lưu, trôi chảy như một dòng sông. Nhưng mà vì cái danh từ tàng thức ấy, cái kho tàng đó, thì mình hình dung như là một cái hình đường tròn hả? Còn bên kia là đường dài. Nhưng mà cả cái đường tròn và đường dài này nó đều nối kết nhau bằng gì? Bằng những cái moment, những khoảnh khắc. Thì đó là nguyên lý. Bây giờ tại sao đại chúng phải học cái này? Cái này nó giải quyết một vấn đề. Đạo Phật không chấp nhận có một cái linh hồn trường cửu bất biến. Đúng không? Đạo Phật cũng không chấp nhận có một cái ngã linh hồn nào bất biến, trường cửu vĩnh hằng. Vì sao? Bởi vì tất cả đều trôi chảy như một dòng sông. Một cái khoảnh khắc thứ nhất và khoảnh khắc thứ hai là đã khác rồi, đâu thể giống nhau được. Cái tâm của anh chị ngày hôm nay và cái tâm của anh chị ngày mai hoàn toàn khác nhau. Cái tâm của anh chị bây giờ và cái tâm ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau. Có thể ngày hôm qua ở nhà đang gây gỗ gì với hàng xóm đó, nhưng mà ngày hôm nay hết rồi, quên rồi, vui vẻ rồi. Cho nên cái tâm mình nó thay đổi liên tục. Chính vì nó thay đổi liên tục đó, cho nên Đức Phật nói là tất cả pháp là vô ngã, không có một cái linh hồn trường cửu bất biến là như thế. Thì các anh chị phải hiểu cái .. này hả? Nhớ nghe, ai hỏi nói đạo Phật vô ngã thì lấy cái gì để mà thọ sinh đấy? Lấy cái gì để chịu nghiệp đấy? Ví dụ tôi làm ác rồi kiếp sau tôi phải trả báo, thì lấy cái gì để trả nếu không có cái linh hồn bất biến? Nhưng mà thật ra là chỉ có cái này thôi, có cái dòng tâm thức thôi, cái dòng năng lượng tâm thức thôi. Cái dòng năng lượng tâm thức thọ nghiệp, chứ không có một cái ngã linh hồn bất tử. Bây giờ đại chúng có clear chỗ này chưa? Rõ không? Cái này nó hơi buồn ngủ một chút mà ráng nghe. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ khác. Tôi đang nói về cái sự chuyển biến của thức. Một ví dụ khác. Các anh chị đốt một cây nến hả? Một cái đèn đi từ cái góc phòng này qua cái nhà bên kia, đi từ kênh 1 qua kênh 2, kênh 3, thì cái ngọn đèn đó là một ngọn đèn hay nhiều ngọn đèn? Mấy? Một ngọn đèn. Trước hết nó là một ngọn đèn, bởi vì tôi cầm có một cây nến này thôi. Tôi đi từ căn nhà A qua căn nhà B có một cây nến thôi, có nghĩa là chỉ có một ngọn đèn. Nhưng mà cái ánh sáng của ngọn đèn đó không thể nói là một mà là vô. Nó thay đổi liên tục. Cái ánh sáng từ nhà A qua nhà B là không thể là một được, là khác rồi. Tôi cầm một cây nến đi từ nhà A qua nhà B, nhưng mà cái ánh sáng từ nhà A qua nhà B là nó hiện hữu bằng gì? Những cái gian kỳ, gọi là những moment, những khoảnh khắc. Đó là cái nguyên lý vận hành của ý thức con người, của tâm thức con người. Nếu mà các anh chị không nắm được cái điều này, mình sẽ ngạc nhiên. Thế thì tại sao đạo Phật nói là vô ngã? Vô ngã, không có một linh hồn trường cửu bất biến. Vậy thì ai sẽ tái sinh đây? Rồi ai sẽ đầu thai làm địa ngục đây? Ai sẽ xuống làm súc sinh đây? Ai lên trời đấy? Tất cả đều là thuộc về cái tâm hết. Tâm hết. Nhưng mà tâm thức nó chuyển biến liên tục. Nó ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay. Chính vì nó chuyển biến liên tục đó nên mới gọi là vô ngã. Thì ví dụ những cái gian kỳ, những cái moment này, đó là cái bản chất của tâm thức. Khi cho rằng thế gian do tâm hiện khởi, triết học duy thức phủ quyết rằng thế gian không phải là một sản phẩm từ một đấng tối cao vô biên hay tuyệt đối nào đó, và rằng không hề có một linh hồn bất tử ngự trị ở thế gian. Và từ giờ phút này trở đi, nếu mấy anh chị ra đường nói là Phật giáo, nói là Phật giáo là đạo vô ngã, là mình hiểu vô ngã rồi. Hả? Rồi nói là không có một linh hồn bất tử là mình không có thắc mắc nữa hả? Hiểu rồi. Đại chúng có rõ cái này không? Phải cho không rõ thì tôi nói lại. Chứ không thôi tập nói chập cứ đi lung tung hết rồi. Thôi hiểu không hiểu về nhà suy gẫm thêm chứ biết làm sao vậy. Chính vì cái tâm ý thức của con người nó như thế, cho nên á, mới nói là con người là chủ nhân của nghiệp. Chứ con người mình á, chưa thể là làm chủ được tâm ý của mình. Nhưng mà con người mình á, là chủ nhân của cái nghiệp mình tạo ra. Thì từ cái dòng tâm thức này, cái chuyển biến của nó đi đến cái gọi là tạo nghiệp. Cái chuyển biến tâm thức này nó sẽ giải quyết một vấn đề về tạo nghiệp. Tạo nghiệp tức là nhân quả đó. Bữa hôm tôi có nói mấy anh chị, ở ngoài đời người ta nói là gì? Người ta nói là cái luật nhân quả là sao? Trồng ớt thì ăn ớt, mà trồng cam thì ăn cam. Đó là luật nhân quả của ngoài đời. Nhưng mà luật nhân quả Phật giáo không. Tôi trồng ớt mà tôi bán ớt, tôi mua cơ mua gạo tôi ăn, chứ tôi ăn ớt làm gì? Cái luật của nhân quả nó lại khác. Thì chính chút xíu nữa các vị phải nhớ cái này để mà tôi đi sâu vào cái nghiệp. Bây giờ từ cái tâm ý như vậy mình hiểu nghiệp là gì? Là một hành động phát sinh từ tâm, từ ý thức. Khi nói đến nghiệp là nói đến hai cái. Nghiệp là nói đến cái gì? Cái thiện và ác. Nhưng mà cái thiện và ác nó thành tựu từ đâu? Từ cái nguyên lý của nhân và quả. Cho nên nói đến nhân quả là nói đến sự tương quan, tương quan nhân và quả. Còn nói đến nghiệp là đến nói cái thiện và ác. Đây là những cái nguyên tắc mà để chúng ta hiểu được. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đó là cái lý thuyết căn bản về tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta hiểu biết như thế này. Nguyên lý của đời sống con người từ khi sinh ra cho đến khi giác ngộ là cái tâm thức mình nó trôi chảy như một dòng sông. Cái này là đại chúng cố gắng nắm vững này ha. Bây giờ mình phải hỏi một câu này. Tại sao con người mình á, có khi vui, khi buồn, có khi hạnh phúc, có khi khổ đau? Bởi vì con người của mình á, là sanh ra trong một cái trật tự nhân quả mà tôi nói đó. Cái nhân quả của con người mình á, là nhân quả dở dang. Gọi là cái nhân quả dở dang. Hồi nãy tôi nói các anh chị là các anh chị chưa hoàn toàn tin vào luân hồi nhân quả đâu. Chưa hoàn toàn tin vào nghiệp báo luôn địa ngục rồi đó. Nếu mình tin 100% thì nhất quát là mình không có tạo tội đâu. Nhưng bởi vì niềm tin của mình nó chưa kiên cố. Chính vì chưa kiên cố đó, cho nên cái cuộc sống của mình có khi làm tội mà cũng có khi làm phúc. Nàng rằng nhân quả dở dang, đã toan trốn nợ đoạn trường được sao? Số còn nặng nợ má đào, người đã muốn chết trời nào đã cho. Muốn chết mà chết cũng được đó. Muốn sống mà sống cũng được. Là bởi vì con người đó đang nằm trong một cái trật tự nhân quả dở dang. Bây giờ tôi nói thêm về cái nhân quả dở dang. Đây là cái chuyển biến của thức đây. Thức, nghiệp, tâm nói cho cùng cũng là một thứ thôi hả? Đại chúng nhớ hả? Thức, tâm, ý thức hay là nghiệp nói cho cùng cũng là một thứ thôi, không có khác gì hết. Tôi xin đọc lại hai bài kệ này. Trong kinh Nguyên Thủy đó, Đức Phật dạy, tức là kinh Phật giáo Nam Tông đó, Đức Phật dạy đó, Nikaya đó, con người là chủ nhân của nghiệp, con người là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra. Còn bên Phật giáo Đại Thừa nói là gì? Nhất thuyết di tâm, tâm tạo. Thì cả hai cái công kinh này, hai bài kệ này đều nói lên một điều, tâm ý thức con người cũng là cái nghiệp hết. Bây giờ cái nghiệp và đối với nhân quả dở dang. Cái chuyện đây là cái chuyển biến của thức. Tại sao một người làm ác mà người ta được sung sướng? Người sống không có đạo đức gì hết trơn ấy, mà lại được sung sướng giàu có. Còn người tu hành lại nghèo. nghèo. Tại sao? Đây là cái luật nhân ở đây. Cái thứ nhất gọi là dị thời dị thục, biến chuyển của nghiệp trong tương quan nhân quả. Cái thứ nhất gọi là nhị thời chi thục. Cho nên khi mình hỏi cái luật nhân quả đó, tôi xin nói ngang về cái luật nhân quả chút xíu để trước khi nói cái này đại chúng dễ nắm bắt hơn. Cái luật nhân quả đó, thế gian người ta nghĩ là gieo cái nhân gì thì phải hưởng cái quả đó. Thì cái đó là đúng rồi, nhưng mà đúng một cách gọi là tương đối thôi. Và người ta nói ví dụ như là giết người thì phải đền mạng. Cái đó là sai lầm. Ví dụ như mình coi phim tàu, mình nói bây giờ mắt đền mắt, răng đền răng. Bây giờ người ta làm đuôi con mắt mình làm đuôi họ con mắt lại họ, thì hai con mắt cũng đuôi luôn. Cái đó gọi là cái luật, cái đó là trả thù, chứ không phải là luật nhân quả. Mà luật nhân quả là luật bù trừ. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ như này. Nhân quả không có nghĩa là anh giết tôi rồi tôi là cái nhân, rồi tôi giết lại anh là cái quả. Không phải như vậy. Hay là anh đánh tôi gãy cái răng, tôi quánh anh gãy lại cái răng, tôi là nhân, anh là quả. Không phải vậy. Mà nó như thế này. Tôi đưa ra một ví dụ giết người chẳng hạn. Các vị học nhân quả phải học nắm vững cái chỗ này. Giết người. Ví dụ ông vua đó, ông vua mà ông giết người á, để ông cứu dân á, giết một người để ông cứu cho dân chúng của ông á, là cũng một hành động giết người. Rồi một người giết người để cướp lấy tiền trong nhà băng, cũng là một hành động giết người. Rồi một người giết người để mà trả thù, cũng là hành động giết người. Thì trong cái hành động giết người đó, nó chỉ có một thôi, nhưng mà nhân quả nó khác nhau. Cái nhân mà của ông vua giết người đó để cứu dân chúng á, thì đưa đến cái quả không thể nói là khổ đau được. Rồi á, cái người mà giết người để lấy tiền trong nhà băng á, thì cũng khác với cái hành động người giết người để mà trả thù. Cho nên chúng ta thấy cái luật nhân quả của Phật giáo á, nó không phải có nghĩa đơn đa là giết người phải thường mạng, nhưng mà nó phải khác hơn. Ví dụ bây giờ cái nhân là anh làm cháy cái nhà của tôi, bây giờ tôi đốt lại cái nhà của anh, hai nhà cháy hết thì lấy gì nữa đền? Coi như là đâu có luật nhân quả, không phải là như vậy. Mà luật nhân quả là như thế này: khi anh đốt cái nhà của tôi rồi thì tôi phải kiện anh, vì sao anh đốt cái nhà của tôi, và đưa anh ra tòa, anh phải trả tiền lại cho tôi làm cái nhà. Chứ không nhất thiết là tôi đốt lại cái nhà anh là luật nhân quả. Cho nên đại chúng nên nhớ cái điều này. Bởi vậy tôi nói là mình đang sống trong một cái trật tự nhân quả dở dang. Nghĩa là có lúc mình làm phước, có lúc mình làm lành, có lúc mình tu và có lúc mình không tu. Và muốn xác định được cái nhân quả trong nhà Phật á, cái này gọi là cái chuyển biến giữa thức và nghiệp đây. Thứ nhất là dị thời như thục. Cái dị thục tức là cái chín mùi. Đại chúng nhớ chữ dị thục có nghĩa là chín mùi. Còn dị thời như thục á, tức là khác thời mà chín. Ví dụ như là một trái táo, khi mà mình gieo cái nhân á, mới ra đó, thì nó là màu gì? Màu xanh hả? Đến khi trái táo nó chín là nó sẽ chuyển màu vàng. Thì từ cái nhân cho đến cái quả đó là hai thời, phải có một khoảng thời gian khác nhau. Dị thời là khác về thời gian. Từ nhân đi đến quả phải có một thời gian. Và trong tâm thức con người tối thiểu là phải hai sát na, tức là hai moment, hai cái chấm chấm. Đây là những cái khoảnh khắc, những moment ha. Thì tối thiểu từ nhân đến quả về mặt tâm lý á, nó phải có hai cái sát na, chứ không thể nào mà nó xuất hiện liền. Cho nên hôm nay mình tạo nghiệp, có thể là mình ăn ở thất đức ví dụ vậy, nhưng mà điều mình vẫn còn sung sướng. Bởi vì cái ăn ở thất đức ngày hôm nay đó là cái nghiệp nhân, và đến kiếp sau đó mình mới trả quả. Còn về mặt tâm lý thì tối thiểu phải là hai sát na. Sát na này anh tạo nhân thì sát na, tức là cái moment đó, cái khoảnh khắc đầu anh tạo nhân, và cái khoảnh khắc thứ hai anh tạo quả. Cái đó gọi là dị thời như thục. Cái loại thứ hai là dị loại như thục. Dị loại, ví dụ như trái táo mà khi mình mới nó mới ra đó là nó chua nhưng mà khi nó chín rồi thì nó ngọt. Trái táo mình trồng, khi mới trồng thì nó ra nó chua, mà nó chín nó ngọt. Thì con đường đi từ nhân cho đến quả nó có thể thay đổi, vẫn có thay đổi. chứ không nhất thiết là nhân quả. Nếu tôi trồng cái táo nó chua thì cái quả nó phải chua hết chứ, tại sao trồng táo chua mà ra cái quả nó lại ngon? Hay là chúng ta thấy từ nhân đến quả nó có nhiều yếu tố trung gian ấy, nó chen vào. Tôi xin đọc một cái câu chuyện này để đại chúng, câu chuyện này là câu chuyện có thật đây, để câu chuyện này minh họa cho những cái duyên ở trung gian. Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Matt, tức là tên của một người á, trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã làm đổ tung sách vở mang trên người, cùng với hai cái áo len, một cây gậy chơi bóng chày, một đôi găng tay, một chiếc máy ghi âm nhỏ. Matt cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại những món đồ vương vãi. Trên đường đi, Matt được biết tên cậu ấy là Bill, rằng cậu thích chơi điện tử, bóng chày và yêu thích môn lịch sử, rằng cậu đang gặp nhiều rắc rối trong vài môn học và rằng cậu ta vừa mới chia tay với bạn gái của mình. Matt tiếp tục đi về sau khi tiễn Bill về nhà. Sau đó, Matt và Bill tiếp tục gặp nhau trong trường, cả hai cùng ăn trưa với nhau hai lần, rồi cả hai cùng tốt nghiệp phổ thông. Trong những năm kế tiếp ở trường trung học, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau, rồi cuối cùng lên bậc trung học chờ đợi từ lâu cũng đã đến. 3 tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Bill với hỏi Matt rằng xem liệu họ có thể gặp nhau để trò chuyện được không. Thì Bill nhắc Matt nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao hôm đó mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không? Bill hỏi, cậu biết không, mình đã dọn sạch ngăn tủ vì mình không muốn để mớ đồ đạc lộn xộn đó lại cho người khác. Trước đó, mình đã lấy trộm của mẹ một số thuốc ngủ và lần về nhà đó là để về nhà tự tử. Nhưng khi cùng trò chuyện với cậu vui đùa, mình nhận thấy rằng nếu chết đi, mình sẽ tiếc lắm khoảnh khắc đang nhớ đó. Và có thể cả quãng thời gian tuyệt vời sau này nữa. Cậu thấy đấy, vào ngày hôm đó, khi cậu nhặt hộ mình mấy cuốn sách, cậu đã ban ơn và cứu rỗi cuộc đời của mình. Anh chàng đó là anh muốn đi tự tử, anh vấp té một cái, thì anh chàng này thấy vấp té cúi xuống lượm sách, thì cái hành động mà cúi xuống lượm sách lên á, làm cho anh ta phát sinh một cái ý niệm về luyến tiếc sự sống và thôi không tự tử nữa. Thì con đường cái nhân á, mà đi lấy thuốc để đi tự tử đó là cái nhân, các vị thấy không, cái nhân. Nhưng mà ra bắp té một cái quả đó, rồi gặp cái người cậu học trò tốt lượm sách lên cho mình, ban cho một cái nghĩa cử rất là bình dị nhưng mà cứu rỗi cuộc đời của mình. Cho nên cái nhân là đi tự tử, nhưng mà cái quả là sống chứ không phải là chết. Câu chuyện này cho đại chúng thấy một điều đó, là cái nhân, cái duyên ở trung gian gọi là dị loại nhi thục, nó đã biến chất đi rồi. Giống như tôi ví dụ trái táo, và khi màu còn sống là màu xanh, mà khi chín là đã, khi còn sống là màu là chua, mà khi chín là nó ngọt. Và cái loại cuối cùng là biến dị nhi thục. Biến dị tức là nó đã thay đổi rồi. Như vậy thì con đường mà từ nhân đi đến quả không phải là một. Có thể hôm nay mình gieo cái nhân xấu, nhưng mà nhờ cái duyên, cái nghiệp từ kiếp nào mình còn sót lại, cho nên mình cái đời này mình vẫn hưởng được cái quả tốt. Và có thể mình gieo một cái nhân xấu, ví dụ trong đại chúng đây ai cũng đã từng làm những điều tội lỗi, nhưng bây giờ mình tu tỉnh. Bây giờ mặc dầu mình 70-80 rồi, mình còn nghe pháp được, còn thấy được chánh đạo, phát khởi tâm tu hành, thì mình cũng còn có khả năng chuyển hóa cái nghiệp của mình. Thì đó là gì? Cái đó là chuyển biến của thức và nghiệp. Chuyển biến giữa thức và nghiệp. Cái này rõ không? Bây giờ tôi nói về cái chuyển biến giữa thức và trí. Cái này tôi trình bày như vậy, xin thật lòng đại chúng tha lỗi cho, chứ là nói là chừng đó thôi, mình phải về mình tự suy ngẫm. Không thể nào nói cái hiểu liền. Về phải tự suy gẫm, tự mình chứng ngộ cho chính mình. Còn cái tôi là tôi chỉ gợi ý về các thánh nói làm sao là tôi nói lại vậy thôi. Đó là con đường chuyển biến giữa thức và nghiệp. Cái đây là cái cơ hội rất là quý cho mình. Khi mình học về cái nguyên lý này, mình mới hiểu ra một điều, cho dù tội lỗi của mình có nặng như thế nào đi nữa, ngay từ giờ phút này mình vẫn có khả năng chuyển hóa được. Cho dù các anh chị đã làm những cái lỗi lầm gì mà mình nghĩ là đại trọng tội đi nữa, bây giờ mình còn tỉnh táo, còn nghe pháp được, còn sáng suốt, là mình còn khả năng thay đổi và chuyển hóa cái nghiệp của mình được. Mình đừng nghĩ rằng thôi chết rồi, còn có sống hai vài chục năm nữa, mình tội lỗi nhiều quá chắc Phật không cứu mình. Đừng nghĩ như vậy. Bởi vì cái duyên ở trung gian rất là quan trọng. Cái duyên ở trung gian quan trọng đó. Cho nên khi nhà Phật nói là nhân quả là phải nói nhân, duyên và quả. Và từ cái nhân á, đi đến cái quả phải đi qua ba giai đoạn: dị thời nhi thục, dị loại nhi thục và biến dị nhi thục. Thì ba cái chữ nho nó lung tung vậy đó, nhưng mà giải thích ra là vậy đó thôi. Cho nên ví dụ các anh chị trước đây mà buôn bán, mình làm ăn coi như là ăn gian, ăn đồ đủ thứ hết trơn á. Ví dụ vậy đi. Nhưng mà mấy người buôn bán mà không ăn gian làm sao? Ăn gian mới là nói dối. Hai cái nghề buôn bán là ăn gian mới nói dối cái nghề của họ rồi. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình phải làm điều lành. Bây giờ lỡ ăn gian rồi thôi, bỏ qua. Nhưng mà bây giờ phải làm điều lành. Gọi là cái luật bù trừ. Lúc nãy tôi nói nhân quả là bù trừ. Không phải mình ăn gian họ rồi kiếp sau người ta ăn gian lại mình. Nếu mà tôi nói thật, ví dụ tôi ai ăn gian tôi cho luôn ạ. Bắt mới thì mình phải kiếp sau mình tái sinh lại để mình ăn gian lại họ chi cho nó mệt vậy. Cho nên á, ai mà lỡ ăn gian rồi thì thôi. Bây giờ mình nghĩ lại đó là cái lỗi mình không ăn gian nữa, nhưng mà điều mình phải lo mình làm lành đi, bù trừ. Mình lỡ ăn gian rồi, bây giờ lấy cái tiền tôi không có xui ẩu, nhưng mà lấy cái tiền ăn gian đó thôi làm việc phước đi lên. Và đừng ăn gian nữa. Thì con đường tu là như vậy thôi. Thì các đại chúng mình phải hiểu rõ cái luật nhân quả, chứ không thôi mình cứ nghĩ mình bị ám ảnh nè. Con người mình bị ám ảnh. Nói tôi làm cái lầm cái lỗi đó chắc không ai cứu rỗi tôi. Chính vì cái sự ám ảnh, cái nỗi khổ của sự ám ảnh đó mà nó lôi kéo con người mình xuống, nó làm cho mình đổ vỡ tinh thần, mất hết niềm tin. Cho nên ai mà đã lỡ làm những điều lỗi lầm, dù là không muốn, cố ý hay là vô ý, thì mình phải nghĩ là mình bao giờ cũng còn khả năng thay đổi được, còn khả năng chuyển hóa được. Mà chuyển hóa bằng cái gì? Bằng con đường duy nhất, đó là ý thức của mình. Thì đây là con đường chuyển biến giữa thức và nghiệp hả?